Việc sử dụng các cấu trúc trí nhớ. Hãy xem xét một cặp ví dụ về cấu trúc trí nhớ trong hành động. Bạn đã thấy rõ giảng đồ của mình về nhà bếp cho phép bạn quyết định rằng con thỏ không thuộc về nhà bếp. Đối với ví dụ thứ hai, nhớ lại chương 4. Chúng ta đã thảo luận xem kiến thức có trước ảnh hưởng đến những thể hiện của sự kích thích mơ hồ như thế nào. Bạn còn nhớ hình 7.13 không? Bạn nhìn thấy một con vịt hay là một con thỏ? Giả định rằng chúng tôi mang đến cho bạn sự mong đợi là bạn sẽ nhìn thấy một con vịt. Nếu bạn xếp hai đặc điểm của bức tranh dựa vào những mong đợi mang tính giảng đồ về các đặc điểm của một con vịt, bạn có thể có được sự hài lòng hợp lý. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói để bạn mong đợi một con thỏ. Bạn sử dụng thông tin từ trí nhớ để hình thành và xác nhận những mong đợi. Bạn cũng có cấu trúc trí nhớ ảnh hưởng đến những gì bạn nhận thấy và nhớ về con người. Cantor và Mitchell, 1979. Levi và những cộng sự, 1999. Ví dụ, bạn có thể có được những khái niệm về nha sĩ, những vị lãnh tụ được sùng bái, nhà môi trường học và người bán xe hơi cũ. Nếu một người mà bạn không biết được mô tả thuộc về một trong những phạm trù này, những tính cách đã được tiêu chuẩn hóa có thể làm cho bạn nghĩ rằng con người có những đặc điểm cá nhân riêng biệt hay những hành vi đặc thù. Các nhà tâm lý học xã hội chứng minh rằng ngay cả các từ mà một ngôn ngữ sẵn có cũng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các khái niệm có liên quan đến nhiều người này. Nghiên cứu này chứng minh rằng cấu trúc trí nhớ có sẵn có thể ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ về thế giới. Những trải nghiệm trong quá khứ tô màu cho những trải nghiệm hiện tại và thay đổi mong đợi của bạn về tương lai. Bạn sẽ hiểu một cách ngắn gọn, đối với nhiều lý do như thế, các khái niệm và giảng đồ đôi khi có thể vận hành chống lại trí nhớ đúng đắn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khuôn mẫu với ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra 4 bảng mô tả về 4 người. 2 người có thể dễ dàng gán cho những thuật ngữ kiểu tính cách trong tiếng Anh, nhưng với tiếng Hoa thì không. Và 2 người trong số họ có thể dễ dàng gán cho thuật ngữ trong tiếng Hoa, nhưng trong tiếng Anh thì không. Chúng ta hãy xem xét từ xì gù. Trong tiếng Hoa, từ này nói về một cá thể trần tục, giàu kinh nghiệm xã hội, sống vì gia đình và hơi dè dặt. Hoffman và những người khác, 1986, trang 1098. Trong tiếng Anh không có từ đơn hay cụm từ nào cung cấp toàn bộ đặc tính này. Tương tự, không có cụm từ nào trong tiếng Hoa chứa đựng những tính cách đã được chuẩn hóa trong tiếng Anh, như artistic type, kiểu nghệ sĩ. Những người nói hai thứ tiếng Hoa, Anh đọc những bản mô tả bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh. Một nửa trong số họ, mỗi người đọc một bản mô tả theo một ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu dự báo, một khái niệm có sẵn hay không có sẵn được tổ chức trong ngôn ngữ sẽ quyết định xem liệu sự tranh luận của các thành viên có được hướng dẫn bởi tính cách đã được tiêu chuẩn hóa không. Sự mong đợi này đã nảy sinh. Những ấn tượng mà các thành viên ghi ra ở mỗi đặc điểm phù hợp nhiều hơn với một tính cách được tiêu chuẩn hóa khi ngôn ngữ xử lý tương ứng với ngôn ngữ mà trong đó tên gọi một khái niệm có sẵn. Ví dụ, một thành viên có thể suy ra rằng một người artistic type có thể là không đáng tin cậy. Nhưng khi đọc văn bản bằng tiếng Anh, ngôn ngữ có thông tin thuộc về nghệ thuật và không chắc chắn đã kết hợp với nhau như một khái niệm. Hoffman và những cộng sự, 1986. Nhớ lại giống như một tiến trình tái xây dựng. Bây giờ hãy trở lại với một phương pháp quan trọng khác. Trong đó bạn sử dụng những cấu trúc trí nhớ. Trong nhiều trường hợp, khi được yêu cầu nhớ lại một mẫu thông tin, bạn không thể nhớ thông tin này ngay lập tức. Thay vào đó, bạn tái xây dựng thông tin dựa vào nhiều kiểu kiến thức chung đã được lưu trữ. Để nhận biết trí nhớ mang tính cải tạo, hãy xem xét 3 câu hỏi sau. Ở chương 3 có từ the không? Năm 1991 có ngày 7 tháng 7 không? Hôm qua vào lúc từ 2 giờ 5 phút đến 2 giờ 10 phút chiều, bạn có thở không? Bạn sẽ trả lời có với mỗi câu hỏi trên mà không phải do dự gì. Nhưng bạn chắc chắn không có được những ký ức cụ thể, mạch lạc, trợ giúp. Dĩ nhiên là trừ khi có điều gì đó xảy ra để sắp xếp những sự kiện này trong trí nhớ. Có thể ngày 7 tháng 7 là ngày sinh nhật của bạn, hay bạn gạch chân tất cả những chữ the trong chương 3 để hạn chế sự nhàm chán. Để trả lời câu hỏi này, bạn phải sử dụng những ký ức chung nhiều hơn là tái xây dựng những gì đã xảy ra. Hãy kiểm tra tiến trình tái xây dựng này trong một đơn vị thông tin chi tiết hơn. Sự chính xác của trí nhớ được tái xây dựng. Nếu người ta tái xây dựng một vài ký ức nào đó, đúng hơn là thể hiện trí nhớ rõ ràng về những gì đã xảy ra, khi đó bạn hy vọng mình có thể tìm ra những sự kiện. Trong đó trí nhớ được tái xây dựng khác với sự kiện có thực, sự xuyên tạc. Một trong những chứng minh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về sự xuyên tạc trí nhớ cũng là chứng minh cổ xưa nhất. Trong cuốn sách kinh điển Trí nhớ, nghiên cứu trong thử nghiệm và tâm lý học xã hội 1932, Frederick Pallet đã đảm nhận một chương trình nghiên cứu để chứng minh ảnh hưởng của kiến thức ban đầu của một cá nhân đối với cách mà họ nhớ thông tin mới. Ballet nghiên cứu cách mà những sinh viên người Anh chưa tốt nghiệp nhớ lại những câu chuyện có chủ đề và cách viết được lấy ra từ những nền văn hóa khác nhau. Câu chuyện nổi tiếng nhất của ông là Cuộc chiến của những con ma, một câu chuyện kể của người Mỹ bản xứ. Ballet thấy việc mô phỏng câu chuyện của các độc giả thường có nhiều thay đổi so với nguyên bản. Những sự xuyên tạc mà Ballet tìm thấy bao gồm 3 kiểu tiến trình tái xây dựng. Kiểu ngang bằng làm cho câu chuyện dễ hiểu. Kiểu sắc sảo làm nổi bật và nhấn mạnh một số chi tiết nào đó. Kiểu đồng hóa thay đổi các chi tiết cho phù hợp hơn với kinh nghiệm và kiến thức của thành viên tham gia. Do đó, các độc giả tái xây dựng câu chuyện với những từ tương đương có trong nền văn hóa của họ, thay thế cho những chi tiết không quen thuộc. Boat, thuyền, có thể thay thế canoe, thuyền độc mộc. Và go fishing, đi câu cá, có thể thay thế cho hunt seals, săn hải cẩu. Các thành viên của ballet cũng thường thay đổi tình tiết câu chuyện để tránh liên quan đến những sức mạnh siêu nhiên không quen thuộc trong nền văn hóa của họ. Theo sự tiên phong của Ballet, các nhà nghiên cứu cùng thời đã chứng minh một trong những kiểu xuyên tạc trí nhớ khác nhau xuất hiện khi người ta sử dụng những tiến trình có lợi để tái xây dựng ký ức. Bergman và Rodiger, 1999. Ví dụ, một nhóm nghiên cứu đã tạo ra ảnh hưởng trong nhà ngoài phố trong việc nhớ lại câu chuyện. Owens và những người khác, 1979. Đây là một ví dụ về tình tiết lấy từ những câu chuyện của họ. Nancy đến dự bữa tiệc cocktail. Cô nhìn quanh phòng xem có những ai đang ở đó. Cô đã nói chuyện với giáo sư của mình. Cô cảm thấy có một chút sợ hãi về những gì đã nói ra. Một nhóm người bắt đầu chơi trò chơi đối chữ. Nancy đi qua và dùng một ít đồ giải khát. Những món khai vị rất ngon, nhưng cô không thích nói chuyện với những người còn lại trong bàn tiệc. Một lúc sau, cô quyết định như thế là đủ và rời khỏi bữa tiệc. Hãy hình dung bạn sẽ đọc đoạn trích đó khác như thế nào khi bạn ở trong số một nửa những thành viên đọc lời giới thiệu về câu chuyện. Nancy thức dậy, cô cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi phải chăng mình đã có thai. Cô sẽ nói với giáo sư như thế nào về những gì cô đã cảm thấy? Và tiền bạc là một vấn đề khác. Bây giờ, bạn quay lại và đọc lại đoạn trích. Đối với những thành viên đầu tiên, sự có mặt hay vắng mặt của lời giới thiệu gây ấn tượng sâu sắc trong việc thể hiện trí nhớ. Khi được yêu cầu nhớ lại câu chuyện hay nhận ra những đoạn trong câu chuyện, các độc giả đã đọc thêm lời giới thiệu. Do đó, họ ra lệnh cho trí óc có một giảng đồ về sự tưởng tượng không mong muốn. Thường có xu hướng đưa ra hay nhận ra những đoạn văn được hư cấu liên quan đến việc Nancy có thai. Việc sử dụng giảng đồ của các thành viên dẫn đến những xuyên tạc có thể đoán trước. Một khía cạnh quan trọng của quá trình tái xây dựng trí nhớ là người ta thường ghép các sự kiện lại với nhau xuất phát từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi người cũng nhớ lại một cách chính xác các nguồn sự kiện ban đầu về các thành phần khác nhau hình thành nên trí nhớ. Mitchell và Johnson, 2000. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã chứng minh được con người đôi khi tin rằng họ đã thực hiện những hành động nào đó, nhưng thực ra chỉ thực hiện trong tưởng tượng mà thôi. Bạn có thể tìm cách ứng dụng kết quả này vào cuộc sống của chính mình không? Giả định bạn nhắc mình đặt chuông đồng hồ trước khi đi ngủ. Mỗi lần nhắc nhở mình, bạn lại hình thành một bức tranh trong đầu về các bước mà bạn phải tiến hành. Nếu bạn nghĩ đồng hồ đã được cài đặt, bạn sẽ nhầm lẫn và cho rằng bạn thực sự làm điều đó. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khi trí tưởng tượng biến thành hành động. Một cuộc thử nghiệm gồm 120 sinh viên đại học tham gia gồm 3 phần. Phần thứ nhất, các sinh viên ngồi cạnh chiếc bàn sắp đầy đồ vật. Người tiến hành thí nghiệm đọc cho các sinh viên nghe các bản báo cáo mô tả những hành động có thể tiến hành với các đồ vật. Một vài hành động trong số đó là bình thường, chẳng hạn như búng đồng xu. Nhưng ngược lại có một số hành động rất kỳ quái, ví dụ như ngồi lên con xúc xắc. Thậm chí các sinh viên còn được yêu cầu trình diễn phân nửa các hành động đó, cả bình thường và kỳ quái. Nhưng họ được yêu cầu chỉ hình dung việc thực hiện những hành động còn lại. Phần thứ hai, trong 24 giờ đồng hồ sau đó, các sinh viên được yêu cầu chỉ hình dung việc thực hiện các hành động từ một vài lần cho đến 5 lần ở ngày trước đó. Phần thứ ba diễn ra trong vòng 2 tuần sau phần thứ hai. Các sinh viên được yêu cầu ngẫm nghĩ lại phần đầu. Họ được yêu cầu nhớ lại xem họ đã thực hiện hành động hay chỉ hình dung việc tiến hành nó. Đối với những hành động bình thường và những hành động kỳ quái, thói quen tương tự cho thấy sự thật là nhiều lần trong phần thứ hai, các sinh viên tưởng tượng đã thực hiện một hành động. Họ có khả năng nhớ là đã thực hiện hành động nhiều hơn, ngay cả khi họ chưa bao giờ làm như vậy. Thomas và Loftus, 2002. Tuy nhiên, điều quan trọng để duy trì trong ký ức, như ở chương 4, khi chúng tôi thảo luận về những ảo giác, các nhà tâm lý học thường suy luận hoạt động bình thường của quá trình bằng việc giải thích các tình huống mà quá trình dẫn đến những sai lầm. Bạn có thể nghĩ về sự xuyên tạc trí nhớ này như những kết quả của các quá trình thường có hiệu lực. Thực ra, nhiều lúc, bạn không cần nhớ các chi tiết của tình tiết cụ thể một cách chính xác. Việc tái xây dựng ý chính của các sự kiện sẽ có lợi nhất. Tuy nhiên, có ít nhất một phạm vi cuộc sống thực mà bạn luôn chịu trách nhiệm đối với những gì chính xác đã xảy ra. Bây giờ hãy trở lại với trí nhớ thị giác. Trí nhớ nhân chứng của thị giác. Một nhân chứng trong phòng xử án thề rằng chỉ nói lên sự thật và không có gì ngoài sự thật. Tuy nhiên, trong toàn bộ chương này, chúng tôi xem xét liệu một sự kiện nào đó được nhớ lại có chính xác hay không, phụ thuộc vào sự kiện mà nó mã hóa và sự phù hợp của môi trường mã hóa và phục hồi. Bởi các nhà nghiên cứu hiểu rằng con người có thể không có khả năng tường thuật sự thật, ngay cả khi họ thực sự muốn làm như vậy. Họ tập trung sự chú ý vào chủ đề trí nhớ thị giác. Mục đích là giúp cho hệ thống pháp luật có những phương pháp tốt nhất trong việc bảo đảm sự chính xác của sự kiện. Các công trình nghiên cứu có sức thuyết phục về trí nhớ thị giác được Elizabeth Loftus, 1979, Wells và Loftus, 2003, và các đồng nghiệp tiến hành. Kết luận chung rút ra từ công trình nghiên cứu là trí nhớ thị giác về những gì họ nhìn thấy hoàn toàn có thể bị bóp méo bởi thông tin sau sự kiện. Ví dụ, các thành viên trong một nghiên cứu được xem bộ phim về một vụ tai nạn giao thông và được yêu cầu ước tính tốc độ của những chiếc xe có liên quan. Loftus và Palmer, 1974. Một số thành viên được hỏi tốc độ của những chiếc xe như thế nào khi chúng đâm mạnh vào nhau, trong khi những người khác lại được hỏi tốc độ của những chiếc xe như thế nào khi chúng chạm vào nhau. Đâm mạnh vào, các thành viên tham gia đã ước tính tốc độ của những chiếc xe là khoảng trên 60 km/h. Chạm vào, các thành viên tham gia ước tính tốc độ khoảng 50 km/h. Khoảng một tuần sau, tất cả các nhân chứng được hỏi, bạn có nhìn thấy tấm kính nào bị vỡ không? Thực ra chẳng có mảnh kính vỡ nào xuất hiện trong bộ phim. Tuy nhiên, khoảng 1/3 các thành viên đâm mạnh vào trả lời là có kính vỡ, trong khi chỉ có 14% nhân chứng chạm vào trả lời như vậy. Vì thế, thông tin sau sự kiện có một sự tác động đáng kể đối với những gì nhân chứng nhìn thấy khi tường thuật những gì họ đã chứng kiến. Thông tin sau sự kiện có thể làm cho trí nhớ thị giác sút kém ngay cả khi các nhân chứng có ý thức rõ ràng rằng người thử nghiệm cố gắng làm cho họ có ấn tượng sai. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những tường thuật trí nhớ bị ảnh hưởng bởi thông tin sau sự kiện. Trong một thí nghiệm, các thành viên quan sát cuộc trình diễn lướt qua của một vụ trộm văn phòng. Hình ảnh chớp nhoáng đi cùng băng ghi âm về giọng nói của một phụ nữ mô tả các sự kiện. Sau khi xem hình ảnh, các thành viên nghe người phụ nữ mô tả các sự kiện lại một lần nữa. Tuy nhiên, bài tường thuật sau sự kiện này hàm chứa những tin tức sai lệch. Ví dụ, đối với những thành viên tham gia xem cuốn tạp chí Glamour, Mê Hoặc, thì cuốn băng ghi âm đề cập đến Vogue, thời trang. 48 giờ sau đó, nhà nghiên cứu kiểm tra trí nhớ của các thành viên về thông tin được hình dung từ những gì lướt qua. Nhưng ông nói rõ cho họ biết rằng chẳng có vấn đề gì về kiểm tra trí nhớ mà trong đó câu trả lời đúng được đề cập đến trong bài tường thuật sau sự kiện. Vì thế, nếu các thành viên có thể đưa ra một sự khác biệt rõ ràng về trí nhớ giữa các sự kiện ban đầu và thông tin sau sự kiện, họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thông tin sau sự kiện đó. Đây không phải là trường hợp như vậy. Thậm chí cùng với lời cảnh báo không thiên vị, các thành viên thường nhớ lại thông tin sai lệch sau sự kiện đúng hơn là những ký ức có thực. Lindsay, 1990. Các thành viên tham gia không thể phân biệt các nguồn sự kiện, ban đầu hay sau sự kiện, của sự hình dung trí nhớ. Johnson và những người khác, 1993. Wengar và những người khác, 1995. Giống như bạn cho rằng, khi người ta lặp đi lặp lại nhiều lần thông tin sau sự kiện sai lệch, họ trở nên có khả năng tường thuật ký ức sai lệch nhiều hơn ký ức có thực. Mitchell và Zaragoza, 1996. Mặc dù một số cuộc tranh luận vẫn xoay quanh những kỹ xảo tâm lý học đã mang lại cơ hội cho việc kiểm tra trí nhớ. Lindsay, 1993, Loftus, 1992, Schreiber và Sergen, 1998. Khả năng tường thuật của những nhân chứng thị giác bị thay đổi trong câu trả lời đối với thông tin sau sự kiện. Lúc này được củng cố một cách vững chắc. Nghiên cứu này nhấn mạnh thêm ý tưởng cho rằng ký ức của bạn thường là những hình ảnh cắt dán xây dựng lại từ những trải nghiệm quá khứ. Bây giờ chúng tôi đề cập đến một vài đặc điểm của quá trình mã hóa, lưu trữ và phục hồi thông tin. Ở phần cuối chương, chúng tôi nói về những bộ phận não thực hiện chức năng trí nhớ này. Tâm lý học thế kỷ 21. Tìm hiểu về căn bệnh Alzheimer. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã hiểu sâu sắc hơn về cách thức trí nhớ được hình thành trong não. Sự hiểu biết này cho phép tập trung sự chú ý vào căn bệnh Alzheimer, một bệnh trong đó chức năng trí nhớ từ từ suy giảm. Bệnh Alzheimer tấn công trong giai đoạn đầu rất nhẹ nhàng, dễ đánh lừa. Triệu chứng duy nhất có thể quan sát là sự suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, nó là một tiến trình suy giảm đều đều. Những người bị bệnh Alzheimer có thể có những sự thay đổi về tính cách. Ví dụ, sự thờ ơ, thiếu tự nhiên và rút lui khỏi những sự tiếp xúc, quan hệ xã hội. Ở giai đoạn nặng, người bệnh Alzheimer có thể trở nên hoàn toàn im lặng và lơ đễnh, thậm chí quên cả tên của vợ chồng, con cái của mình. Những triệu chứng của căn bệnh Alzheimer được chuyên gia tâm thần học người Đức Alois Alzheimer mô tả lần đầu vào năm 1906. Trong những nghiên cứu đầu tiên đó, Alzheimer chú thích rằng não của người chết vì căn bệnh Alzheimer có chứa các mô thần kinh và những lớp chất nhầy được gọi là mảng. Alzheimer vẫn không thể xác định liệu những sự thay đổi của não bộ có phải là nguyên nhân gây bệnh hay do những chất hóa học của nó. Bạn có thể nhớ lại ở chương 2, sự tương quan không nhất thiết dẫn đến hậu quả. Chỉ trong vòng từ 10 đến 15 năm qua, đã có những nhà nghiên cứu thu thập chứng cứ cho thấy chính những mảng đó làm cho não bị hư hỏng. Esler và Wolfair 2001, Hardy và Selquer 2002. Các mảng được hình thành từ một chất được gọi là amyloid beta peptide. Những quá trình thông thường trong bộ não của con người giúp phát triển và duy trì việc tạo ra các neuron thần kinh mà không để lại bất kỳ hậu quả nào. Tuy nhiên, căn bệnh Alzheimer đã dẫn đến những nghiên cứu đột phá quan trọng gần đây. Chúng ta sẽ được chứng kiến trong chương 10, sự lão hóa của con người bắt đầu từ một số thay đổi bình thường trong chức năng trí nhớ. Để đưa ra lời chẩn đoán về căn bệnh Alzheimer, các bác sĩ tìm cách xác định xem những tổn thương trí nhớ của người lớn tuổi đôi khi nhiều hơn sự thay đổi bình thường. Việc xác định những tổn thương luôn là một nhiệm vụ khó khăn. Căn bệnh Alzheimer có thể được chẩn đoán một cách rõ ràng khi các bác sĩ quan sát được não của bệnh nhân. Đó là điều không thể khi các bệnh nhân còn sống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bắt đầu phát triển những ứng dụng của phương pháp nội soi PET, xem thêm ở chương 3, cho phép họ phát hiện sự có mặt của amyloid beta peptide trong não người sống. Helmuth 2002A. Một tiến bộ quan trọng là việc chế tạo tia phóng xạ bám chặt các mảng amyloid beta peptide. Tia phóng xạ này có thể nhìn thấy được qua nội soi các lớp PET, cung cấp một kỹ thuật cho chẩn đoán ban đầu về những mẫu amyloid beta peptide đáng ngại trong não. Chẩn đoán sớm có thể điều trị sớm, với mục đích giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng tiêu cực của căn bệnh. Mặc dù các nhà khoa học đang tìm kiếm một số biện pháp ngăn ngừa và điều trị, một số nghiên cứu sở trường đã tập trung vào amyloid beta peptide. Hardy và Selquer 2002, Helmuth 2002B. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đang tìm phương pháp để ngắt quãng quá trình hóa sinh sản xuất ra các mảng amyloid beta peptide. Đầu tiên, họ cũng khảo sát những kỹ thuật để phá hủy các mảng amyloid beta peptide khi chúng bắt đầu hình thành. Tóm lại, những tiếp cận này đã tạo ra hy vọng lớn rằng căn bệnh Alzheimer ít nhất cũng sẽ bị diệt trừ trong tương lai. Những khía cạnh sinh học của trí nhớ. Đến lúc chúng tôi yêu cầu bạn nhớ lại con số mà bạn được yêu cầu nhớ ở phần bắt đầu của chương này một lần nữa. Bạn vẫn nhớ con số đó chứ? Ý nghĩa của bài tập này là gì? Hãy dành một phút để suy nghĩ về những khía cạnh sinh học trong khả năng của mình nhằm xem xét một mẫu thông tin bất kỳ và phải nhớ nó ngay lập tức. Bạn thực hiện điều đó như thế nào? Để mã hóa một sự kiện, bạn phải lập tức thay đổi điều gì đó bên trong bộ não của mình. Nếu muốn, ít ra bạn cũng nhớ được độ dài của một chương. Sự thay đổi phải có tiềm năng trở thành thường trực. Bạn có bao giờ tự hỏi điều này có thể thực hiện như thế nào không? Lý do chúng tôi yêu cầu bạn nhớ lại một con số bất kỳ nào đó là để bạn suy nghĩ xem trí nhớ sinh học thực ra có gì đặc biệt. Hãy tiến hành nghiên cứu bộ não một cách tỉ mỉ hơn. Nghiên cứu về engram. Hãy nghĩ đến số 43, hoặc cụ thể hơn, bạn nhớ rằng số 43 là con số mà chúng tôi yêu cầu bạn nhớ. Làm thế nào chúng tôi xác định được nơi nào trong não của bạn đang ghi nhớ điều này? Carl Lasley, 1929-1950, là người đã tiến hành công trình đầu tiên nghiên cứu về engram, sự hình dung trí nhớ vật lý. Lasley đã huấn luyện những con chuột học cách đi trong mê cung khi cắt bỏ những phần vỏ não khác nhau của chúng. Lasley thấy rằng sự suy giảm trí nhớ do tổn thương não tương ứng với số lượng mô bị cắt bỏ. Sự suy giảm càng nghiêm trọng hơn khi vỏ não bị tổn thương nhiều hơn. Tuy nhiên, trí nhớ không bị ảnh hưởng bởi nơi vỏ não có mô bị di chuyển. Lasley kết luận rằng engram không tồn tại trong bất cứ vùng khu biệt nào mà được phân bố rộng rãi khắp não bộ. Có lẽ Lasley không phân biệt được engram một phần vì các kiểu trí nhớ khác nhau được yêu cầu vận hành ngay cả trong tình huống đơn giản. Thực ra, tìm hiểu mê cung đòi hỏi những tương tác phức tạp về không gian, thị giác và những tín hiệu khứu giác. Lúc này, các nhà khoa học thần kinh tin rằng trí nhớ về những tập hợp thông tin phức tạp được phân bổ qua nhiều trung khu thần kinh, dù cho các kiến thức riêng rẽ được xử lý tách biệt nhau và nằm trong những vùng não giới hạn. Markowitz 2000, Rolls 2000. Bốn bộ phận chính của não liên quan đến trí nhớ. Tiểu não là yếu tố cần thiết trong trí nhớ thủ tục. Trí nhớ có được nhờ sự nhắc lại và những phản ứng có điều kiện cổ điển. Thể vân là một cấu trúc phức tạp ở não trước, dường như là cơ sở trong hình thành thói quen và những quan hệ phản ứng tích cực. Vỏ não chịu trách nhiệm đối với trí nhớ giác quan và liên kết giữa những cảm giác. Hạch hạnh nhân và hồi hải mã chịu trách nhiệm chính đối với trí nhớ tường thuật các sự kiện, ngày tháng, tên tuổi và cũng chịu trách nhiệm đối với trí nhớ về ý nghĩa xúc cảm. Các bộ phận khác của não, chẳng hạn như đồi thị, phần cơ bản của não trước và phần vỏ não trước trán, như là những trạm hình thành các kiểu trí nhớ đặc biệt. Xem hình 7.14. Hình 7.14, các bộ phận não liên quan đến trí nhớ. Hình ảnh được đơn giản hóa này cho thấy một số phần của não có liên quan đến việc hình thành, lưu trữ và phục hồi trí nhớ. Ở chương 3, chúng tôi tập trung trực tiếp vào giải phẫu não. Ở đây, chúng ta hãy xem xét những phương pháp mà các nhà thần kinh học sử dụng để rút ra kết luận về vai trò của các bộ phận não riêng biệt đối với trí nhớ. Chúng ta sẽ khảo sát hai nghiên cứu. Trước hết, chúng ta hãy xem xét sự hiểu biết sâu sắc xuất phát từ những cuộc thí nghiệm tự nhiên. Môi trường mà trong đó các cá nhân phải chịu đựng sự tổn thương ở não, tình nguyện hỗ trợ cho nghiên cứu về não. Thứ hai, chúng ta mô tả con đường mà các nhà nghiên cứu đã áp dụng những kỹ thuật mới về hình ảnh của não để mở mang hiểu biết về tiến trình của trí nhớ trong não. Chứng quên, amnesia. Vào năm 1960, Nick A., một kỹ thuật viên radar không quân trẻ tuổi, trải qua một chấn thương làm cuộc sống của anh thay đổi. Nick đang ngồi cạnh chiếc bàn, khi đó bạn cùng phòng của anh đang luyện đánh kiếm. Lúc đó, đột nhiên, Nick đứng lên và quay người lại, ngay khi người bạn thân tình cờ đâm mạnh lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm chọc thủng lỗ mũi của Nick và xuyên thẳng vào bên trái não. Tai nạn đã làm cho Nick trở nên mất phương hướng một cách nghiêm trọng. Vấn đề tồi tệ nhất của anh là chứng quên, tình trạng không thể nhớ được trải qua một giai đoạn dài. Vì chứng quên, Nick quên nhiều sự kiện ngay sau khi chúng xảy ra. Sau khi anh đọc một vài đoạn văn, câu đầu tiên đã tuột ra khỏi trí nhớ của anh. Anh không thể nhớ được điều gì khi xem TV, trừ khi xem những chương trình quảng cáo, anh tích cực suy nghĩ và kể lại những gì anh nhìn thấy. Chứng quên đặc biệt mà Nick đã trải qua được gọi là chứng quên anterograde. Điều này có nghĩa là Nick có thể không hình thành được trí nhớ rõ ràng về những sự kiện xảy ra sau khi bị tổn thương. Các bệnh nhân khác bị chứng quên ngược chiều. Retrograde amnesia. Trong những trường hợp này, phần não bị tổn thương ngăn cản việc xử lý thông tin của trí nhớ. Nếu bạn rủi ro gặp phải một cú đánh bất thình lình vào đầu, ví dụ như đâm vào một chiếc xe hơi, bạn sẽ bị chứng quên ngược chiều về những sự kiện dẫn đến tai nạn. Các nhà nghiên cứu cảm ơn những bệnh nhân như Nick đã cho phép họ được nghiên cứu như những thử nghiệm tự nhiên. Bằng cách liên hệ với vùng não tổn thương như của Nick với những dạng suy giảm trí nhớ khác, các nhà nghiên cứu bắt đầu hiểu được sự sắp xếp giữa các kiểu trí nhớ và những vùng não. Myers, 2000, Squire và những người khác, 1989. Nick vẫn nhớ cách làm mọi việc. Kiến thức thông thường của anh xem ra không có gì thay đổi, ngay cả khi vắng mặt kiến thức tường thuật. Ví dụ, anh nhớ cách trộn, quấy và nướng các thành phần nguyên liệu theo công thức nấu ăn, nhưng không nhớ nguyên liệu gồm những thứ gì. Sự suy giảm một cách có lựa chọn của trí nhớ rõ ràng trong trường hợp của Nick cho thấy các vùng não khác nhau liên quan đến những kiểu mã hóa và phục hồi khác nhau. Vì lý do đó, tổn thương đối với một vùng não bình thường có thể làm suy yếu quá trình trí nhớ này, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình trí nhớ khác. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh kiểu phân tích này bằng cách đối chiếu cách sử dụng trí nhớ rõ ràng và trí nhớ tiềm ẩn. Kiến thức được hình thành từ tổn thương não có khuynh hướng làm suy giảm trí nhớ rõ ràng, nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ tiềm ẩn, cho phép các nhà nghiên cứu cô lập những phần cụ thể của hai loại trí nhớ này để mã hóa và phục hồi. Ví dụ, hãy xem cách mà con người hình thành những kết hợp lời nói mới về kiểu chữ được truyền đạt trong một câu, chẳng hạn như y học đã chữa được bệnh nấc. Qua kiểu nghiên cứu mà chúng tôi đã giới thiệu, chúng ta biết rằng những cá nhân bị chứng quên có thể có được sự hiểu biết về những từ riêng lẻ nằm ngoài nhận thức rõ ràng. Nhưng họ có thể có được kiến thức về những sự liên kết giữa các từ không? Có người đã trả lời là không, xuất phát từ việc nghiên cứu với CV, một người bị chứng quên do tổn thương một phần thùy thái dương trung gian. Rajaram và Coslet, 2000. Mặc dù CV đã cung cấp bằng chứng về trí nhớ tiềm ẩn tri giác, nhưng anh ta đã không đưa ra được bằng chứng về trí nhớ tiềm ẩn dựa vào khái niệm. Kết quả này cho thấy, ngoài chức năng trí nhớ tiềm ẩn, bạn có thể mã hóa một số kiểu liên kết. Những nghiên cứu kiểu này cho phép có được những hiểu biết tốt hơn về các bộ phận trí nhớ của não và tổ chức của các tiến trình trí nhớ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Chứng quên bỏ qua trí nhớ tiềm ẩn. 15 người bị chứng quên và 12 thành viên được hướng dẫn tham gia vào một nghiên cứu để đánh giá khả năng nhớ rõ ràng và tiềm ẩn của họ. Gosson, Gottens và những người khác, 2000. Trong thí nghiệm, các thành viên tham gia quan sát những cặp từ chẳng hạn như tiền, nước chấm. Nhiệm vụ của họ là tạo ra một câu có ý nghĩa đối với mỗi cặp từ mà vẫn giữ được chúng theo trật tự ban đầu. Ví dụ, một thành viên có thể suy nghĩ rằng tôi làm cho tiền dính đầy nước chấm. Sau đó, các thành viên tiến hành những nhiệm vụ của trí nhớ rõ ràng và tiềm ẩn. Đối với nhiệm vụ của trí nhớ rõ ràng, các thành viên lại đưa ra những cặp từ. Họ được yêu cầu cho biết họ từng thấy cả hai từ này trước đó chưa. Bằng cách so sánh với những cá nhân được hướng dẫn, những người bị chứng quên biểu hiện hoàn toàn kém cỏi trong khi thực thi một nhiệm vụ rõ ràng. Đối với nhiệm vụ của trí nhớ tiềm ẩn, các thành viên tham gia cũng nhìn thấy các cặp từ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, họ được yêu cầu chỉ ra các chuỗi ký tự có phải là những từ hợp lệ không. Về nhiệm vụ của trí nhớ tiềm ẩn, những người bị chứng quên đã thực hiện giống như những người được hướng dẫn. Mặc dù những người bị chứng quên không thể nhớ rõ ràng rằng họ từng nhìn thấy các từ như tiền và nước chấm đã ghép cặp cùng nhau. Trải nghiệm ban đầu của họ về việc đặt câu hỏi với các từ vẫn cải thiện việc thực hiện nhiệm vụ tiềm ẩn của trí nhớ. Hình ảnh não. Các nhà tâm lý học rất quan tâm đến kiến thức về mối quan hệ giữa giải phẫu và trí nhớ, xuất phát từ những bệnh nhân mắc chứng quên, sẵn lòng hợp tác như là những thành viên trong các thí nghiệm. Tuy nhiên, sự ra đời của kỹ thuật hình ảnh não đã cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu quá trình trí nhớ ở những người không bị tổn thương não. Niebuhr và Cabeza, 2000. Bạn có thể xem lại phần viết về kỹ thuật hình ảnh ở chương 3. Ví dụ, sử dụng kỹ thuật chụp X-quang, positron emission, PET, Endel, Turvin và các đồng nghiệp, Niebuhr và những người khác, 1996, Turvin và những người khác, 1994, đã nhận ra sự khác nhau khi kích hoạt giữa hai bán cầu não trong việc mã hóa và phục hồi thông tin ngắt quãng. Những nghiên cứu của họ tương đương với những nghiên cứu về trí nhớ tiêu chuẩn, ngoại trừ lưu lượng máu não của các thành viên được hiển thị qua máy chụp các lớp PET trong suốt quá trình mã hóa và phục hồi. Các nhà nghiên cứu này đã khám phá phạm vi hoạt động không cân đối của não ở vỏ não trán bên trái với việc mã hóa thông tin đứt quãng và ở phần vỏ não trán bên phải trong việc phục hồi thông tin đứt quãng. Như vậy, quá trình này cho thấy một số khác biệt về kết cấu. Ngoài ra còn có những khác biệt dựa vào khái niệm của các nhà tâm lý học nhận thức. Nghiên cứu với chụp hình ảnh cộng hưởng từ chức năng fMRI cũng cung cấp chi tiết rõ ràng các quá trình hoạt động của trí nhớ được phân bố trong não. Grabielli và những người khác, 1996-1997. Hãy xem hai kiểu phản ứng mà bạn có thể thực hiện với một từ, ví dụ yêu. Bạn có thể đáp lại các khía cạnh nghĩa, ý nghĩa của một từ, nó trừu tượng hay cụ thể. Hay bạn có thể đáp lại các khía cạnh cảm giác của một từ, nó là chữ hoa hay chữ thường. Nội soi các lớp fMRI phát hiện ra sự hoạt hóa lớn hơn trong một vùng vỏ não trán bên trái, phần không vận động của vỏ não trước, đối với mã hóa ý nghĩa hơn là mã hóa cảm giác. Grabielli và những người khác, 1996. Vùng vỏ não này có thể được hoạt hóa một cách đặc biệt để mã hóa ý nghĩa bởi vì việc liên kết với các chức năng ngôn ngữ nằm ở bán cầu não trái. Xem chương 3. Hơn nữa, những nghiên cứu bằng nội soi các lớp fMRI bắt đầu phát hiện những vùng não cụ thể được hoạt hóa khi trí nhớ mới được hình thành. Brewer và những người khác, 1998. Wagner và những người khác, 1998. Trong những nghiên cứu này, các thành viên được yêu cầu quan sát cảnh hay các từ và đưa ra những đánh giá đơn giản. Chẳng hạn, xem thử từ này diễn đạt điều gì đó trừu tượng hay cụ thể. Trong khi họ thực hiện nhiệm vụ, các thành viên được nội soi các lớp fMRI để phát hiện những vùng não hoạt hóa. Nội soi các lớp fMRI là mô hình hấp dẫn. Các vùng não hoạt hóa mạnh mẽ hơn nằm ở phần vỏ não trán và phần vỏ não cận hải mã. Phần vỏ não nằm sát hồi hải mã đã sáng lên trong quá trình nội soi các lớp. Khả quan hơn là sau đó các thành viên tham gia còn có thể nhận ra các cảnh hoặc các từ. Nghiên cứu mới này đã nắm bắt được những cơ sở sinh học của việc hình thành trí nhớ mới trong vỏ não. Về phương diện lịch sử, thật khó để các nhà nghiên cứu có được những hình ảnh ở một số vùng dưới não quan trọng nhất liên quan đến quá trình trí nhớ. Ví dụ, như bạn đã thấy ở hình 7.14, hồi hải mã cuộn thành một đường xoắn ốc nhỏ, bó sát, nằm sâu trong não. Tuy nhiên, những bước đột phá gần đây trong kỹ thuật nội soi fMRI cung cấp một số hình ảnh ban đầu về những vùng riêng biệt của hồi hải mã đã vận hành trong khi người ta học và nhớ lại những liên kết mới. Trừ phi tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực khoa học thần kinh nhận thức, bạn sẽ không cần phải lo lắng tại sao nếp cuộn não hình răng cưa điều khiển quá trình mã hóa và subiculum điều khiển quá trình phục hồi. Thay vì thế, các nghiên cứu nên mang lại cho bạn một hình ảnh ấn tượng về sự liên kết giữa quá trình ghi nhớ, được cho là những mô hình tâm lý học. Ví dụ, sự mã hóa và phục hồi, và những bộ phận trong não có thể so sánh. Kết quả rút ra từ những nghiên cứu giải thích tại sao các nhà nghiên cứu từ những ngành khác nhau phải hợp tác chặt chẽ để tìm ra sự hiểu biết đầy đủ về các quá trình trí nhớ. Các nhà tâm lý học cung cấp dữ liệu về thành tích của nhân loại đã khuyến khích sự khám phá của các nhà bệnh học thần kinh về những cấu trúc não chuyên dụng. Cùng thời gian đó, những thực tế về mặt sinh lý thúc ép học thuyết của các nhà tâm lý học về cơ chế mã hóa, lưu trữ thông tin. Trong những nỗ lực chung, các nhà khoa học trong những trường phái nghiên cứu này đưa ra những ý tưởng vĩ đại trong hoạt động của các quá trình trí nhớ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Mã hóa và phục hồi ở vùng hồi hải mã. Khi nằm trong máy MRI, các thành viên đã tham gia vào một cuộc thử nghiệm trí nhớ. Họ quan sát những tấm hình về những người lạ mặt ghép với những cái tên. Nhiệm vụ này có nghĩa là phản hồi những kiểu liên kết mới giữa các gương mặt và những cái tên mà con người cần tìm hiểu trong cuộc sống hàng ngày. Nội soi các lớp não cho thấy một bộ phận não hoạt động khác thường. Hai vùng trong hồi hải mã được viết tắt là CA23 và nếp cuộn não hình răng cưa DG cho thấy một mức độ hoạt hóa cao trong quá trình mã hóa ban đầu. Tuy nhiên, có lần các thành viên tham gia đã học được các liên kết. Các phân miền này trở nên hoạt động ít hơn. Phân miền khác như subiculum chỉ hoạt động để phục hồi những liên kết mới giữa gương mặt và tên, đúng hơn là vì sự mã hóa của chúng. Zenet và những cộng sự, 2003. Tóm tắt nội dung chính. Trí nhớ là gì? Các nhà tâm lý học nhận thức nghiên cứu trí nhớ như một quá trình xử lý thông tin. Trí nhớ liên quan đến nỗ lực ý thức một cách rõ ràng. Trí nhớ vô thức là tiềm ẩn. Trí nhớ tường thuật là trí nhớ về các sự kiện. Trí nhớ thủ tục là trí nhớ về cách thực hiện các kỹ năng. Trí nhớ bao gồm 3 giai đoạn: mã hóa, lưu trữ và phục hồi. Trí nhớ cảm giác. Các cơ quan trí nhớ cảm giác có sức chứa lớn nhưng thời gian tồn tại ngắn. Trí nhớ hình tượng lưu trữ hình ảnh thị giác. Trí nhớ âm thanh lưu trữ kích thích thính giác. Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ vận hành. Trí nhớ ngắn hạn, STM, có khả năng giới hạn và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nếu không nhẩm lại. Nhẩm lại một cách công phu có thể mở rộng tư liệu trong trí nhớ ngắn hạn một cách vô hạn định. Khả năng của trí nhớ ngắn hạn có thể được tăng lên bằng cách định khoanh các mục không liên quan thành một nhóm có ý nghĩa. Phục hồi từ trí nhớ ngắn hạn rất có hiệu quả. Khái niệm rộng hơn về trí nhớ vận hành bao gồm cả trí nhớ ngắn hạn. 3 thành phần hợp thành trí nhớ vận hành cung cấp nguồn cho những trải nghiệm của con người. Trí nhớ dài hạn, việc mã hóa và phục hồi. Trí nhớ dài hạn, LTM, cấu thành toàn bộ sự hiểu biết của bạn về thế giới và về chính mình. Nó gần như không có giới hạn về khả năng. Khả năng nhớ thông tin của bạn dựa vào sự phù hợp giữa môi trường mã hóa và môi trường phục hồi. Tương tự, ngữ cảnh của việc học và phục hồi hỗ trợ cho việc nhớ lại. Đồ thị vị trí theo thứ tự được giải thích bởi sự khác biệt về ngữ cảnh. Những dấu hiệu phục hồi cho phép bạn truy cập thông tin trong trí nhớ dài hạn. Trí nhớ tình tiết là trí nhớ về những sự kiện đã xảy ra mang tính riêng tư. Trí nhớ ngữ nghĩa là trí nhớ về ý nghĩa cơ bản của các từ và các khái niệm. Hiện tượng nhiễu xuất hiện khi các dấu hiệu phục hồi không đưa đến những ký ức rõ ràng. Thông tin được xử lý sâu sắc sẽ dễ nhớ hơn. Đối với trí nhớ tiềm ẩn, điều quan trọng là các quá trình mã hóa và phục hồi phải giống nhau. Thành tích trí nhớ có thể được cải tiến bằng phương pháp duy trì việc nhẩm lại và các thuật nhớ. Nói tóm lại, những cảm giác nhận biết dự báo một cách chính xác sự sẵn có của thông tin trong trí nhớ. Những cấu trúc trí nhớ dài hạn. Khái niệm là những khối cấu trúc trí nhớ được hình thành khi quá trình trí nhớ tập hợp các loại đối tượng và ý tưởng theo những thuộc tính chung. Các khái niệm thường được tổ chức theo hệ thống cấp bậc, được sắp xếp theo thứ tự từ tổng quát đến mức độ cơ bản, cụ thể. Các giảng đồ là những cụm nhận thức phức tạp hơn. Tất cả các cấu trúc trí nhớ này được dùng để đưa ra những mong đợi vào một ngữ cảnh đối với thông tin mới được sáng tỏ. Việc nhớ không chỉ đơn giản là ghi lại mà còn là một quá trình suy diễn. Trải nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng đến những gì bạn nhớ. Thông tin mới có thể có thành kiến với việc nhớ lại, việc tạo ra trí nhớ nhân chứng không xác thực khi bị nhiễm bởi nguồn vào sau sự kiện. Các khía cạnh sinh học của trí nhớ. Những cấu trúc não khác nhau, kể cả hồi hải mã, hạch hạnh nhân, tiểu não và vỏ não, cho thấy chúng có liên quan đến các loại trí nhớ khác nhau. Các thử nghiệm với người mắc chứng quên đã giúp các nhà nghiên cứu biết được các kiểu trí nhớ khác nhau đã có và được hình dung như thế nào trong não. Kỹ thuật chụp ảnh não đã mở rộng tầm hiểu biết về cơ sở giải mã và phục hồi trí nhớ của não.